chương 6, lục diệu môn chung và riêng. Sở dĩ nói lục môn chung và riêng là vì phàm phu ngoại đạo nhị thừa Bồ Tát chung quán một pháp sổ tức mà giải tuệ không đồng, nên chứng niết bàn cũng sai biệt. Tùy chỉ quán hoàn tịnh cũng như thế. Vì sao có sai biệt? Hành giả phàm phu độn căn chính khi sổ tức chỉ biết đếm từ 1 đến 10 cho tâm an định, mong cầu nhờ đây được nhập thiền định thọ hưởng các khoái lạc. Đó gọi là trong pháp sổ tức mà khởi mang nghiệp vì tham sanh tử vậy. Các hàng ngoại đạo lợi căn tâm tri kiến quá mạnh, vì thấy nhân duyên nên khi sổ tức chẳng những điều tâm đếm hơi thở từ 1 đến 10 mong cầu thiền định, mà cũng hay phân biệt có hơi thở, không có hơi thở, cũng có, cũng không, chẳng có, chẳng không, quá khứ hơi thở như thế đi hay không như thế đi, cũng như thế đi, cũng không như thế đi, chẳng như thế đi, chẳng không như thế đi, vị lai hơi thở hữu biên, vô biên, cũng hữu biên, cũng vô biên, chẳng hữu biên, chẳng vô biên. Hiện tại, hơi thở hữu thường ư, vô thường ư, cũng hữu thường, cũng vô thường ư, chẳng hữu thường, chẳng vô thường, và tâm cũng như thế. Tùy chỗ tâm nhận được chấp cho là thật, cho người khác nói đều là vọng ngữ. Người này bởi không rõ tướng hơi thở, theo vọng kiến sanh phân biệt, tức là sổ tức mà khởi hí luận tứ biên thiêu đốt, sanh chỗ phiền não, hàng chìm trong tham, trước tà kiến tạo các tà hạnh, đoạn diệt thiện căn, không hội lý vô sanh, tâm đi ngoài chánh lý nên gọi là ngoại đạo. Hai hạng người trên tuy lợi căn, độn căn có khác, mà sanh tử luân hồi trong tam giới không khác. Thế nào là thanh nhân sổ tức? Hành giả muốn mau thoát ly tam giới tự cầu niết bàn, nên tu sổ tức để điều tâm. Khi ấy trong sổ tức mà không rời chánh quán tứ đế. Thế nào là sổ tức quán tứ chân đế? Hành giả biết hơi thở y nơi thân, thân y nơi tâm, ba việc, hơi thở, thân, tâm, hòa hợp gọi là ấm, giới, nhập, tức là khổ. Nếu tham trước pháp ấm, giới, nhập, cho đến buông lung tâm phân biệt ấm, giới, nhập, tức là tập. Nếu hay đạt được chân tánh của hơi thở là biết khổ vô sanh, không khởi tứ thọ, tứ hạnh, không sanh, thì lợi sử, độn sử, các thứ phiền não, kiếp vượt đều lặng lẽ không khởi, gọi là diệt. Chánh tuệ biết khổ hay thông lý không bị ngăn bích, gọi là đạo. Nếu hay sổ tức, thông đạt tứ đế như thế, người ấy quyết định được đạo thanh văn, dứt nghiệp cũ không tạo nghiệp mới. Thế nào trong sổ tức vào đạo duyên giác? Hành giả cầu tự nhiên trí, ưa riêng được tịch tịnh sâu, biết các pháp duyên nhân duyên sanh. Chính khi sổ tức, biết cái ghi nhớ đếm hơi thở là hữu chi, hữu duyên thủ, thủ duyên ái, ái duyên thọ, thọ duyên xúc, xúc duyên lục nhập duyên danh sắc duyên thức, thức duyên hành, hành duyên vô minh. Lại quán cái hữu ghi nhớ hơi thở này là nghiệp thiện, hữu chi, có nhân duyên thiện, quyết định phải thọ báo ở đời sau hoặc cõi người, cõi trời. Vì có nhân duyên thọ báo, ắt có lão tử và ưu bi khổ não. Đó là nhân duyên ba đời, sanh tử không ngần mé, luân hồi không dừng. Vốn không có sanh, cũng không có tử, mà không khéo suy nghĩ nên tâm hạnh tạo thành nghiệp sanh tử. Nếu biết vô minh thể tánh vốn tự không có, bởi nhân duyên vọng tưởng hòa hợp mà sanh, vốn không phải thật, giả gọi là vô minh, vô minh còn không thật có thì hành, vân vân. Các nhân duyên đều không căn bản, đã không có hành, nhân duyên, vân vân, thì đâu có sổ tức hiện nay. Khi ấy hành giả sâu biết sổ tức thuộc nhân duyên không có tự tánh, không thọ không trước, không nghĩ không phân biệt, tâm như hư không vắng lặng, không động, rỗng suốt, tâm vô lậu phát sanh thành đạo duyên giác. Thế nào gọi là Bồ Tát sổ tức? Hành giả vì cầu nhất thiết trí, tự nhiên trí, vô sư trí, Như Lai tri kiến, lực, vô sở quý, thương xót, muốn làm cho vô lượng chúng sanh được an lạc, cho nên tu sổ tức. Muốn nhân pháp môn này vào nhất thiết trí. Vì sao? Như trong kinh nói, pháp quán hơi thở là cái cửa ban đầu của ba đời các đức Phật vào đạo. Thế nên những vị mới phát tâm Bồ Tát muốn cầu Phật đạo, trước nên điều tâm sổ tức. Chính khi sổ tức, biết hơi thở không phải hơi thở cũng như quyển quá. Do đó, hơi thở không phải là sanh tử, cũng không phải là niết bàn. Khi ấy, ở trong sổ tức, không thấy sanh tử để đoạn, không thấy niết bàn để nhập. Vì thế, không trụ sanh tử nên không bị 25 cõi trói buộc. Không chứng niết bàn nên không rơi vào thanh văn duyên giác, dùng bình đẳng đại tuệ, không có tâm thủ xã, vào sổ tức trung đạo, gọi là thấy Phật tánh, được vô sanh nhẫn, trụ đại niết bàn thường lạc ngã tịnh. Cho nên kinh nói, ví như dòng nước chảy xiết cuốn gãy tất cả, chỉ trừ cành dương liễu vì nó mềm dẻo vậy. Dòng nước sanh tử cũng như thế, hay cuốn chìm tất cả phàm phu, chỉ trừ Bồ Tát trụ đại thừa đại niết bàn vì tâm nhu nhuyễn vậy. Đó là hành giả đại thừa ở trong pháp sổ tức vào địa vị Bồ Tát. Thế là đã được nói tướng sổ tức diệu môn phàm, thánh, đại thừa, tiểu thừa, chung và riêng. Sổ tức tuy chung mà do sự lý giải nên có khác. Tuy cùng tu sổ tức mà tùy mỗi hạng người quả báo có sai biệt. Các pháp tùy chỉ quán hoàn tịnh, mỗi diệu môn phàm thánh đại thừa tiểu thừa chung riêng cũng như vậy. Chương 7. Lục diệu môn triển chuyển. Từ trước đến đây đã nói lục diệu môn đồng chung thực hành, Bồ Tát cùng với phàm phu nhị thừa chung. Phần lục diệu môn triển chuyển này chỉ riêng Bồ Tát thực hành, không chung với thanh văn duyên giác, huống nữa là phàm phu. Vì sao? Vì phần thứ sáu, lục diệu môn chung và riêng, trước trong phần pháp quán, là quán từ giả nhập không được tuệ nhãn, nhất thiết trí. Tuệ nhãn, nhất thiết trí là pháp chung của nhị thừa Bồ Tát. Phần này là quán từ không ra giả triển chuyển lục diệu môn được pháp nhãn đạo chủng trí. Pháp nhãn đạo chủng trí không cùng với thanh văn bích chi Phật chung. Thế nào là Bồ Tát sổ tức trung đạo? Quán từ không ra giả lần lượt khởi xuất tất cả các hạnh công đức. Hành giả Bồ Tát chính khi sổ tức phát đại thệ nguyện thương xót chúng sanh. Tuy biết chúng sanh cứu cánh là không, mà muốn làm thành tựu cho chúng sanh, làm thanh tịnh cõi Phật cùng tột vị lai. Khởi nguyện ấy rồi, phải biết rõ hơi thở không sanh không diệt, tánh của nó là không tịch. Chính hơi thở là không, không phải hơi diệt mới không. Hơi thở tánh tự không, hơi thở tức là không, không tức là hơi thở, lìa hơi thở không có không. Tất cả pháp cũng như thế, vì hơi thở là không, chẳng phải chân, chẳng phải giả, chẳng phải thế gian, chẳng phải xuất thế gian. Tìm hơi thở cùng phi hơi thở không thể được, mà thành tựu niệm hơi thở. Thành tựu niệm hơi thở ấy, như mộng, như quyển, như vang, như quá. Tuy sự thật không có, mà cũng phân biệt làm việc quyển quá. Bồ Tát rõ hơi thở như thế, tuy hơi thở không thật có tự tánh, mà thành tựu niệm hơi thở, từ 1 đến 10 trành rõ phân minh. Thâm tâm phân biệt tướng hơi thở như quyển, bởi có hơi thở không tánh như quyển, nên có pháp thế gian, xuất thế gian không tánh. Vì sao? Vì vô minh điên đảo, không biết tánh hơi thở là không, nên vọng chấp có hơi thở, liền khởi chấp trước ngã, pháp, ái kiến, các hạnh, nên gọi là thế gian. Bởi có hơi thở nên có ấm, giới, nhập, vân vân, quả khổ, lạc ở thế gian. Do đó, hơi thở tuy không mà hay thành tựu tất cả nhân quả thiện ác ở thế gian, và các việc sanh tử trong 25 cõi. Trong tướng hơi thở không ấy, tuy không có tướng xuất thế gian, mà khéo nhân hơi thở phân biệt pháp xuất thế gian. Vì sao? Do không biết tướng hơi thở không, nên mờ mịt không rõ biết tạo nghiệp thế gian. Vì biết tướng hơi thở là không, nên không có vô minh vọng chấp. Tất cả thứ kiếp vượt phiền não không từ đâu mà sanh, gọi là nhân xuất thế gian. Vì nhân thế gian diệt nên lìa quả 25 cõi, vân vân. Ở đời sau gọi là quả xuất thế gian. Vì kéo vượt nhân quả điên đảo thế gian nên gọi là pháp xuất thế gian. Ở trong pháp xuất thế gian chân chánh này cũng có nhân quả. Biết hơi thở là không, được chánh trí tuệ là nhân xuất thế gian. Vọng chấp hơi thở có nhân, ngã, vô minh điên đảo và khổ quả đều diệt, gọi là quả xuất thế gian. Cho nên Bồ Tát quán hơi thở không phải hơi thở. Tuy không được pháp thế gian và xuất thế gian, mà hay thành tựu pháp thế gian và xuất thế gian. Bồ Tát khi quán hơi thở tánh không, tuy không được tứ đế mà cũng thông đạt tứ đế. Vì sao? Như trước đã nói, quả thế gian là khổ đế, nhân thế gian là tập đế, quả xuất thế gian là diệt đế, nhân xuất thế gian là đạo đế. Cho nên, tuy quán tướng hơi thở không thấy tứ đế, mà hay rõ ràng phân biệt tứ đế, vì chúng thanh văn rộng diễn bày phân biệt. Bồ Tát trong khi rõ biết hơi thở là không, tuy không thấy 12 nhân duyên mà cũng thông đạt 12 nhân duyên. Vì sao? Quá khứ hơi thở tánh không, vọng thấy có thật hơi thở, vọng thấy có thật hơi thở nên sanh các thứ điên đảo phân biệt, khởi các phiền não gọi là vô minh. Nhân duyên vô minh nên có hành, thức, danh sắc, lục nhập, xúc thọ, ái, thủ, hữu, sanh, lão tử, ưu bi khổ não vân vân, luân chuyển không dứt. Thế đều cho không rõ hơi thở như hư không, không có. Nếu biết hơi thở là không tịch, tức là phá vô minh. Vì vô minh diệt nên 12 nhân duyên đều diệt. Bồ Tát rõ biết hơi thở không phải hơi thở như thế, tuy không được 12 nhân duyên mà hay rõ ràng thông đạt 12 nhân duyên. Vì người cầu duyên giá thừa rộng nói phân biệt. Bồ Tát rõ biết hơi thở không tánh, khi ấy còn không thấy có hơi thở, huống nữa ở trong hơi thở mà có pháp lục tệ và lục độ. Tuy trong hơi thở không thấy pháp lục tệ và lục độ, mà cũng rõ ràng thông đạt lục tệ và lục độ. Vì sao? Hành giả chính ghi sổ tức, tự rõ biết. Nếu nơi không phải hơi thở mà thấy có hơi thở, thì quyết định thành tựu tệ pháp sang tham. Sang tham có bốn thứ. Một, sang tham tà vật, thấy hơi thở có ta, vì ta sanh sang tham. Hai, sang tham thân, nơi hơi thở khởi chấp thân. Ba, sang tham mạng, nơi hơi thở không rõ chấp có mạng. Bốn, sang tham pháp, nơi hơi thở không rõ liền khởi tâm kiến chấp pháp. Hành giả vì phá hoại pháp sang tham tệ ác ấy, tu bốn món bố thí ba la mật. A. Biết hơi thở không, phi ngã, nhóm chứa tà vật để làm gì? Khi ấy, tâm sang tham tà vật liền tự dứt, xả trân bảo nhưng nhổ đàm giải. Cho nên thông đạt được hơi thở không, tức là tài thí ba la mật. B. Bồ Tát biết không thân, hơi thở, vân vân. Các pháp không gọi là thân, lìa hơi thở, vân vân, cũng không riêng có thân. Khi ấy biết thân, phi thân, liền phá hoại sang tham chấp thân. Đã không sang tham thân tức, hay lấy thân làm tôi tớ cho người sai khiến, như pháp thí cho mọi người. Rõ biết hơi thở không phải hơi thở, hay thành tựu đầy đủ xả thân bố thí ba la mật. C. Hành giả nếu hay rõ biết hơi thở không, không thấy tức hơi thở là mạng, hay lìa hơi thở có mạng. Đã không thấy có mạng là phá tâm sang tham mạng. Khi ấy liền hy xả mạng thí cho chúng sanh tâm không kinh sợ. Rõ suốt hơi thở không, hay đầy đủ xả mạng bố thí ba la mật. D. Hành giả nếu thông đạt hơi thở không, không thấy các pháp ấm, giới, nhập vân vân, cũng không thấy tướng các pháp thế gian, xuất thế gian, vì phá các thứ chấp tướng của chúng sanh, do mê chấp các pháp mà luân hồi lục thú, cho nên có nói ra, mà thật không nói không chỉ bày, vì thính giả không nghe không được vậy. Khi ấy tuy hành pháp thí mà không chấp pháp thí, tuy có ân đối với mọi người mà hay làm lợi ích tất cả, thí như quả đất, hư không, mặt trời, mặt trăng, làm lợi ích khắp thế gian mà vô tâm đối với vạn vật, không mong sự báo ân. Bồ Tát đạt được hơi thở tánh không, thực hành pháp thí bình đẳng ba la mật, lợi ích chúng sanh cũng như thế. Thế nên Bồ Tát biết hơi thở tánh không, tuy không được bố thí độ sang tham mà hay rõ ràng phân biệt sang tham bố thí, vì không thấy thật có vậy. Biết hơi thở tánh không đầy đủ trì giới, nhẫn nhục, tinh tấn, thiền định, trí tuệ ba la mật cũng như phần bố thí. Trong ấy, mỗi mỗi rộng triển chuyển các tướng ba la mật, vì thiện nam, thiện nữ, cầu Phật đạo mở bày phân biệt. Đây là lược nói trong sổ tức môn tu triển chuyển Đà La Ni. Bồ Tát thực hành vô ngại phương tiện. Bồ Tát nếu nhập môn này thẳng tới sổ tức, điều tâm cùng kiếp không hết, huống là được tùy chỉ quán hoàn tịnh các thứ thiền định, trí tuệ, thần thông, tứ biện tài, thập lực, tứ vô sở quý, các địa hạnh nguyện, nhất thế chủng trí, tất cả công đức vô tận, triển chuyển phân biệt mà có thể cùng được sao? Chương 8. Quán tâm lục diệu môn. Quán tâm lục diệu môn chỉ những bậc đại căn tánh thực hành. Khéo biết pháp ác không do thứ lớp, xa chiếu tận nguồn của các pháp. Thế nào là nguồn của các pháp? Nghĩa là tâm chúng sanh vậy. Tất cả muôn pháp do tâm mà khởi. Nếu hay phản quán tâm tánh, không thấy có nguồn tâm, liền biết các pháp đều không căn bản. Y có phá quán tâm này, nói lục diệu môn không giống như trước. Tại sao? Hành giả khi mới học quán tâm, biết tất cả pháp số lượng thế gian và suốt thế gian thảy đều từ tâm sanh, rời ngoài tâm không có một pháp. Thế nên đếm tất cả pháp đều y cứ nơi tâm mà đếm. Tâm tức là sổ môn vậy. Hành giả chính khi quán tâm biết tất cả pháp số lượng đều từ tâm dương sanh. Nếu không tâm dương, tức không tâm số. Vì tâm dương động nên tâm số cũng động. Thí như bá quan thần dân thảy đều tùy thuận đại dương. Tất cả pháp số lượng đều y theo tâm dương cũng như vậy. Khi quán như thế, liền biết tâm là tùy môn. Hành giả chính khi quán tâm, biết tâm tánh thường tịch, thì các pháp cũng tịch. Vì tịch cho nên không niệm, nên không động, không động nên gọi là chỉ, tâm là chỉ môn vậy. Hành giả chính khi quán tâm biết rõ tâm tánh cũng như hư không, không danh không tướng, tất cả ngôn ngữ đều bạc, mở kho vô minh thấy tánh chân thật, được tuệ vô trước đối với tất cả các pháp, tâm tức là quán môn. Hành giả chính khi quán tâm đã không có tâm sở quán, cũng không có trí năng quán, khi ấy tâm như hư không, không chỗ nương tựa, tuy không thấy các pháp mà dùng diệu tuệ vô trước phản chiếu thông suốt tất cả pháp, phân biệt hiển bày, vào các pháp giới không chỗ kém thiếu, khắp hiện sắc thân, bày hình trong cửu đạo, vào kho tàng khắp suốt, nhóm các căn lành, hồi hướng bồ đề trang nghiêm Phật đạo, tâm tức là hoàng môn. Hành giả chính khi quán tâm, tuy không thấy có tâm và các pháp mà hay rõ ràng phân biệt tất cả pháp, tuy phân biệt tất cả pháp mà không trước tất cả pháp, thành tựu tất cả pháp, không nhiễm tất cả pháp. Do tự tánh thanh tịnh từ xưa đến nay không bị vô minh mê hoặc điên đảo làm ô nhiễm, cho nên kinh nói: tâm không nhiễm phiền đảo không nhiễm tâm. Vì hành giả thông đạt tự tánh thanh tịnh tâm, vào cấu pháp không bị cấu pháp làm ô nhiễm nên gọi là tịnh tâm, tức là tịnh môn. Như thế sáu môn không do thứ lớp, thẳng quán tâm tánh, tức đầy đủ cả. Chương 9. Viên quán lục diệu môn. Vì viên quán nên không như trước đã nói, chỉ quán nguồn tâm đầy đủ lục diệu môn, quán các pháp khác không được vậy sao? Ở đây hành giả quán nhất tâm, thấy tất cả tâm và tất cả pháp. Quán nhất pháp, thấy tất cả pháp và tất cả tâm. Quán bồ đề, thấy tất cả phiền não sanh tử. Quán phiền não sanh tử, thấy tất cả bồ đề niết bàn. Quán một Đức Phật, thấy tất cả chúng sanh và chư Phật. Quán một chúng sanh, thấy tất cả Phật và tất cả chúng sanh. Tất cả đều như bóng hiện, không phải trong, không phải ngoài, không phải một, không phải khác. Mười phương không thể nghĩ bàn, bản tánh tự như vậy, không phải ai làm ra. Chẳng những ở trong nhất tâm phân biệt tất cả mười phương pháp giới phàm, thánh, sắc, tâm, các pháp số lượng, mà cũng hay ở trong một hạt bụi thông đạt tất cả mười phương thế giới chư Phật, phàm, thánh, sắc, tâm, pháp môn số lượng. Đó là lược nói sổ môn, tùy chỉ, quán, hoàn, tịnh, mỗi mỗi đều như vậy. Sổ môn này vi diệu, không thể nghĩ bàn, không phải miệng có thể nói được, không phải tâm có thể lượng được, còn không phải cảnh giới của các bậc Bồ Tát nhỏ và nhị thừa, huống là chúng phàm phu. Nếu có bậc lợi căn đại sĩ nghe diệu pháp như thế, hay tin, hiểu, thọ trì chánh niệm tư duy, chuyên cần tu tập, phải biết người ấy đi lối Phật đã đi, đứng chỗ Phật đã đứng, vào nhà Như Lai, mặc áo Như Lai, ngồi tòa Như Lai, tức nơi thân này quyết định được lục căn thanh tịnh, khai Phật tri kiến, khắp hiện sắc thân, thành bậc đẳng chánh giác. Cho nên kinh Hoa Nghiêm nói: khi sơ phát tâm liền thành chánh giác, liễu đạt tánh chân thật của các pháp, được tuệ thân không phải do đâu mà ngộ. Chương 10. Tướng chứng của lục diệu môn. Chín thứ diệu môn trước đều là tướng tu nhân, nghĩa gồm chứng quả, nhưng nói không đầy đủ. Phần này sẽ phân biệt lại tướng chứng của lục diệu môn. Lục diệu môn chứng có bốn thứ: một, thứ lớp chứng; hai, hổ chứng; ba, tiễn chuyển chứng; bốn, viên đống chứng. Một, thế nào là thứ lớp chứng? Như phần qua riêng đối các thiền, thứ nhất trước đã nói, và trong phần lục diệu môn thứ lớp cùng sanh đã lược nói thứ lớp chứng tướng, xét kỹ tự biết, ở đây không nói riêng. Hai, hổ chứng. Đây là y cứ phần thứ ba tùy tiện nghi, phần thứ tư đối trị, phần thứ năm nhiếp nhau, phần thứ sáu quán chung, trong bốn thứ diệu môn luận chứng tướng. Vì sao bốn thứ diệu môn này phương tiện tu hành không nhất định thứ lớp, nên chứng cũng lẫn nhau không định. Như hành giả khi sủ tức phát lộ 16 thứ xúc, vân vân, các món thầm chứng, chìm lặng không nhớ những pháp cấu nhiễm, vân vân, thiền này thể là tướng chứng của sổ tức mà đây không nhất định. Hoặc có hành giả ở trong pháp sổ tức, thấy khắp thân các lỗ chân lông thưa rỗng, thấy rõ 36 vật trong thân, ấy là trong sổ tức mà chứng tùy môn. Có hành giả trong khi sổ tức chứng được định không tịnh, do biết thân tâm lặng lẽ không có duyên niệm, khi nhập định này tuy cạn sâu có khác, mà đều là tướng không tịch, đó là trong sổ tức chứng chỉ môn thiền định. Có hành giả chính khi sổ tức thấy trong ngoài đều bất tịnh, tử thi sình chương, rục rã và xương trắng, vân vân, định tâm an ổn, đó là trong sổ tức chứng được quán môn thiền định. có hành giả khi sổ tức phát trí tuệ không vô tướng, 37 phẩm trợ đạo tứ đế, 12 nhân duyên vân vân, xảo tuệ phương tiện, tâm suy xét phát khởi, phá dẹp các pháp, phản bổn hoàn nguyên. Đây là trong sổ tức chứng hoàn môn thiền. Hành giả khi sổ tức thân tâm vắng lặng, không thấy các pháp, vọng cấu không sanh, phân biệt không khởi, tâm tưởng yên lặng, biết rõ pháp tướng không chỗ nương tựa, ấy là trong sổ tức chứng tịnh môn thiền. Đã nói được trong sổ tức lẫn phát tướng lục môn thiền, hoặc có trước sau không nhất định, không hẳn như ở đây nói. Các pháp tùy chỉ quán hoàn tịnh, mỗi mỗi lẫn chứng thiền tướng cũng như thế. Sở dĩ có lẫn chứng các thiền là do hai ý. Một, vì khi tu các thiền lẫn nhau tu, nên khi phát cũng tùy lẫn nhau, ý như bốn thứ tướng tu lục diệu môn trước. Hai, do thiện căn nghiệp duyên đời trước phát hiện, thế nên lẫn phát không nhất định, nghĩa như trong tọa thiền nội phương tiện niệm thiện ác căn tánh có nói rộng. Ba, thế nào là lục diệu môn triển chuyển chứng tướng? Đây chính y lục diệu môn triển chuyển thứ bảy tu mà phát hiện, nói chứng tướng có hai thứ: a, chứng triển chuyển giải; b, chứng triển chuyển hạnh. A, thế nào gọi là chứng triển chuyển giải phát tướng? Hành giả trong sổ tức xảo tuệ triển chuyển tu tập, khi ấy hoặc chứng thâm thiền định, hoặc chứng thiển định. Ở trong các định này, rỗng suốt tâm tuệ khai phát, lần lượt hiểu biết lý giải không ngăn ngại, không do tâm niệm thầm lặng triển chuyển hiểu biết các pháp môn. Triển chuyển có hai thứ: một, tổng tướng triển chuyển; hai, biệt tướng. Tổng tướng lại có hai: giải chân tổng tướng, giải tục tổng tướng. Biệt tướng cũng có hai: giải chân biệt tướng, giải tục biệt tướng. Ở trong một pháp, tổng tướng triển chuyển lý giải tất cả pháp, biệt tướng cũng như vậy. B, thế nào là tướng chứng triển chuyển hạnh? Hành giả như chỗ mình hiểu, tâm không trái với lời nói, tâm khẩu tương ưng, pháp môn hiện tiền, tâm hạnh kiên cố, thầm lặng tăng trưởng không do niệm lực, các công đức thiện tự sanh, các pháp ác tự dứt. Tổng tướng, biệt tướng đều như trước nói, chỉ có tương ưng và nhập cảnh giới các môn hiển bày có khác. Đây là lược nói chứng triển chuyển hạnh. Trong một môn sổ tức đủ cả hai thứ chứng triển chuyển, các môn tùy chỉ quán hoàn tịnh cũng như thế. Vì lược nói không đầy đủ hết, tự phải khéo suy nghĩ nhận ý so sánh các pháp môn khác. Lục diệu môn chứng triển chuyển tức là được truyền Đà La Ni, gọi là vô ngại biện tài, xảo tuệ phương tiện ngăn các ác không cho sanh khởi, gìn giữ các công đức không cho rơi mất. Trụ pháp môn này quyết định không bao lâu sẽ vào vị Bồ Tát, thành tựu vô thượng chánh đẳng chánh giác. 4. Thế nào gọi là viên chứng lục diệu môn? Hành giả nhân pháp quán tâm thứ 8, viên quán thứ 9, dùng hai pháp lục diệu môn làm phương tiện, khi quán thành tựu liền phát hiện viên chứng. Chứng có hai thứ: a, giải chứng, xảo tuệ vô lậu không do tâm niệm tự nhiên viên chứng, vì biết cả pháp giới gọi là giải chứng; b, hội chứng, diệu tuệ sáng suốt khai phát sâu sáng cả pháp giới, thông đạt không ngại. Chứng tướng có hai thứ: một, tương tự chứng tướng, như trong kinh Pháp Hoa nói sáu căn thanh tịnh; hai, chân thật chứng tướng, như trong kinh Hoa Nghiêm nói tướng sơ phát tâm viên mãn công đức trí tuệ. Thế nào là lục diệu môn tương tự viên chứng, như trong kinh Pháp Hoa nói trong nhãn căn thanh tịnh, hay một thời đếm hết số lượng phàm thánh sắc tâm vân vân khắp cả mười phương, cho nên gọi là sổ môn. Tất cả sắc pháp tùy thuận nhãn căn, nhãn căn không trái với sắc pháp, cùng tùy thuận nhau gọi là tùy môn. Khi thấy như thế, nhãn căn và thức vắng lặng không động gọi là chỉ môn. Không dùng nhị tướng, tổng tướng, biệt tướng, thấy các cõi Phật thông đạt vô ngại, khôn khéo phân biệt chiếu rõ pháp tánh gọi là quán môn, hiệp về cảnh giới nhãn căn thông đạt cảnh giới các căn nhĩ tỷ thiệt thân ý thảy đều minh liễu không ngại, vì không có tướng một khác gọi là hoàng môn. Tuy rõ ràng thông đạt, thấy những việc như thế mà không khởi vọng tưởng phân biệt, biết bản tánh thường tịnh, không pháp có thể nhiễm ô, không trụ không trước, không khởi yêu mến pháp, gọi là tịnh môn. Đây là lược nói tướng chứng tương tự của lục diệu môn trong nhãn căn thanh tịnh. Ngoài ra, năm căn khác cũng như thế, như trong kinh Pháp Hoa có nói rộng. Thế nào là lục diệu môn chân thật viên chứng? Có hai thứ: một biệt đối, hai thông đối. Một biệt đối, hàng thập trụ là sổ môn, thập hạnh là tùy môn, thập hồi hướng là chỉ môn, thập địa là quán môn, đẳng giác là hoàng môn, diệu giác là tịnh môn. Hai thông đối có ba thứ chứng: a sơ chứng, b trung chứng, c cứu cánh chứng. A sơ chứng, có Bồ Tát nhập sơ môn cũng gọi là sơ phát tâm trụ, được tuệ chân vô sanh pháp nhẫn. Khi ấy hay ở trong một tâm niệm đếm hết các tâm hạnh của chư Phật, Bồ Tát, thanh văn duyên giác và vô lượng pháp môn khắp thế giới, như số di trần không thể kể nói, gọi là sổ môn. Hay ở trong một tâm niệm tùy thuận những sự nghiệp khắp pháp giới, gọi là tùy môn. Hay ở trong một tâm niệm nhập trăm ngàn tam muội và tất cả tam muội hư vọng và tập nhiễm đều dứt sạch, gọi là chỉ môn. Hay ở trong một tâm niệm biết rõ tất cả pháp tướng, đầy đủ các thứ trí tuệ quán chiếu, gọi là quán môn. Hay ở trong một tâm niệm thông đạt các pháp rõ ràng rành mạch, thần thông chuyển biến hàng phục chúng sanh, phản bổn hoàng nguyên, gọi là hoàng môn. Hay ở trong một tâm niệm thành tựu sự nghiệp như trên đã nói, mà tâm không nhiễm trước, không bị các pháp làm ô nhiễm, cũng hay làm thành tựu cõi Phật, khiến chúng sanh nhập tam thừa tịnh đạo, gọi là tịnh môn. Sơ tâm Bồ Tát vào pháp môn này như trong kinh nói, cũng gọi là Phật, đã được bát nhã chánh tuệ, nghe Như Lai tạng, hiển chân pháp thân, đủ thủ lăng nghiêm, thấy rõ Phật tánh, trụ đại niết bàn, nhập pháp qua tâm muội bất tư nghì nhất thật cảnh giới, như trong kinh Hoa Nghiêm có nói rộng, đó là sơ trụ chứng bất khả tư nghì lục diệu môn. B. Trung chứng, các bậc cửu trụ, thập hạnh, thập hồi hướng, thập địa, đẳng giác đều gọi là trung chứng bất khả tư nghì lục diệu môn. C. Cứu cánh chứng, hậu tâm Bồ Tát nhập cứu cánh môn, được tuệ nhất niệm tương ưng diệu giác hiện tiền, chiếu cùng tột pháp giới, nói sáu thứ pháp môn cứu cánh thông đạt, công dụng khắp đủ không có chỗ khuyết giảm, tức là cứu cánh viên mãn lục diệu môn vậy. Phân biệt tướng chứng của các pháp sổ tùy chỉ quán hoàn tịnh ý không khác trước, chỉ có khác ở chỗ viên cực. Cho nên kinh Anh Lạc chép, bậc tam hiền thập thánh cùng đi con đường nhẫn, chỉ có Phật là một người đến cùng tột. Kinh Pháp Hoa nói, chỉ có Phật với Phật mới hay cùng tột thật tướng của các pháp. Đó là căn cứ sự tu hành dạy đạo mà nói như thế. Nếu lấy lý mà luận thì pháp giới viên thông, pháp môn của chư Phật, Bồ Tát chứng trước sau không hai. Cho nên kinh Đại Phẩm nói, ban đầu chữ A sơ phát tâm, sau chữ trà cứu cánh tâm, ý vẫn không khác. Kinh Niết Bàn nói, sơ tâm và cứu cánh tâm không khác. Như thế hai tâm, tâm trước là khó. Kinh Hoa Nghiêm nói, từ sơ địa đã đầy đủ tất cả công đức của các địa. Kinh Pháp Hoa nói, như thế gốc ngọn rốt ráo là đồng.
Trung tâm Diệu Pháp Âm, website www.diệupháp.net, thực hiện